Sứ đạo vô vi xin trân trọng giới thiệu Tâm Kinh Vô Từ, Đời Mới Học Kinh Mới, Kinh Sống, Đạo Mùi, Kinh Kệ. Các bạn tu về vô vi là cũng như bước vào lớp học của vũ trụ. Cứ việc học đi rồi nó sẽ mở ra coi. Rồi lúc đó các bạn mới sợ các bạn, mình sợ mình luôn. Khi mà khám phá được mình rồi, mình thấy hay vô cùng, tinh vi vô cùng. Mình thấy mình không có đi tới đâu hết, chưa đi tới đâu. Ráng học nữa, học mãi, học hoài. Không phải dễ gì mà trở về với sự chân giác của một vị Phật. Thì khi mình mới là đem tâm ra kính phục những vị Phật đã thành công. Khi mình làm cái gì mình phải ý thức rõ, trong cái hoàn cảnh đó thì mình mới thấy cái khổ tâm và cái sự họ thành đạt bằng một giá trị vô cùng, chứ không phải là đơn giản như người đời nói. Hằng ngày các bạn chỉ hướng nội và biết đọc tâm kinh của các bạn thì các bạn sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, và các bạn không bao giờ thất nghiệp và không bao giờ bị đói khổ. Các bạn tu là cuốn sách của trời được dở ra từng trang một, đọc hiểu và tiến. Thời buổi này là phải học kinh vô tự. Chính bạn là một kho kinh vô tự, thực hành đi rồi sẽ thấy rõ rệt. Tu là sửa mình tiến hóa trong thanh tịnh, sửa mình để độ tha. Tu là thanh tịnh để nhận cái hào quang sáng suốt của chính mình và thường độ ta và thường độ chúng sanh. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, của thiên trả địa? Ông trời sát bên bạn và kiểm soát bạn là sao? Tại sao vô tự chân kinh là sự thật? Luật trời đem xuống thế gian là luật gì? Luật kinh vô tự là sao? Cuốn kinh vô tự là như thế nào? Còn kinh kệ là gì? Tại sao tầm đạo là phải vô cùng? Vui sai đạo mùi là như thế nào? Kỳ này phải lấy kinh sống mà học là sao? Sơn trung hữu trực thụ là gì? Nhân kỳ sơ tánh bổn ác ra sao? Đau khổ là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Tất cả trạng thái của thế gian đều là cuốn kinh vô tự mà dẫn tiến tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng nó và không chịu học nơi nó và không thực hành nơi nó thì chúng ta không bao giờ có ngày quán thông mà giải nghiệp. Điều quan trọng là tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi. Đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Đức Thầy từng nhắc, chúng ta thấy rõ cái con đường cuối cùng của nhân loại, của toàn nhân loại thế giới này, cả vạn linh của thế giới này cũng phải sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu thì mới có nghìn năm hòa bình. Còn nếu mà chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chỉ moi móc đầu này, moi móc đầu kia là chỉ tạo động cho ta và tự hủy diệt cho chính mình mà thôi. Chân lý không bao giờ mất, không dư không thiếu mà không bao giờ mất. Ngày hôm nay, phần hồn chúng ta xuống mặt đất để kiếm ăn, nhưng mà vẫn ôn được bài, biết được cái bài tiền duyên hậu kiếp của chúng ta. Trước kia, chúng ta cũng là người tu, ngày nay mới được tái ngộ, mới kêu trùng tu hoài hoài. Đời mới phải học kinh mới chỉ có điển giới mới dẫn tiến các bạn đến được, mà văn tự giới có thể đưa ý các bạn trở về sự lầm. Chúng ta là một học giả tại trần gian, chứ không phải chúng ta là thầy của chúng sanh. Thầy của bản thể mà lo chưa xong mà làm sao làm thầy người ta được. Chúng ta đang quản lý một cái tiểu thiên địa này mà lo chưa xong làm sao làm thầy người ta được. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, hiểu giá trị vô cùng và giữ lấy nó, sống lấy nó và đi trong trật tự an bài trời Phật đã sắp đặt. Không chịu đọc cái tâm kinh của mình mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại cuốn Tâm Kinh Vô Tự, các bạn mới thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lất rồi. Do đó, nó mới xây dựng các bạn có sự quyết tâm. Do đó các bạn mới thấy rõ dũng trong thanh tịnh là gì. Vậy, dũng trong thanh tịnh là gì? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Mà con đi đúng là tự nhiên đâu cần phải đọc sách.
Dạ, thì con nói
người ta đọc sách nhiều con không có biết đọc. Bây giờ con ngưng lại con đọc coi con đi trúng không. Con một thằng đó nó tên ABC nó viết ra vậy đó mà nó đi như vậy trúng không. Con coi lại. Thì con cũng thấy thầy nói trong đó hết rồi. Mà con cũng đi con biết trong bản thể con sao sao. Rồi bây giờ con cũng trình bày ra để con thấy rằng thế nào cũng phải té, thế nào cũng phải dập.
Con tu về vô vi là con đặt cái gì con hiểu không? Con đặt kinh vô tử. Cái khói thần kinh nó post tê ngay trong cơ thể của con hết rồi. Mà con làm như vậy sơ hồn pháp luân thiền như là con lắp lại trật tự cho khối thần kinh. Thì đương nhiên con đặt cái kinh vô tử.
Con
vô tử chân kinh là sự thật.
Yeah.
Còn cái mà chép viết đó thì cái thằng nó bán sách đó nó phải thêm hay là nó bớt. Chích thuận người ta đặt. Có giai đoạn nó giấu. Con hiểu không? Còn cái này con không giấu được. Khi mà con trực chỉ chân tâm nó rút rút bộ đạo đó là chân tâm đi lên đó. À, thanh nhẹ ở bên trên rồi. Rồi kiến tánh. Thấy cái tánh hư tật xấu của mình, mình sửa nó và giải tỏa, buông bỏ tất cả những cái nghiệp chướng trong nội tâm. Và cái tánh nó minh lên. Thấy không? Thành Phật chứ thành. Tôi giải tỏa được chuyện của tôi. Và tôi chỉ lấy nói chuyện của tôi nói cho tất cả mọi người nghe này, mọi người đồng thu. Thấy chỗ đó không? Trực chỉ chân tâm kiến tánh. Mà cái chân tâm nằm ở đâu? Không phải phàm tâm này. Trung tim Bồ Đào mới là chân tâm. Chỗ đó hòa với vũ trụ mới là tâm từ bi. Cho nên công chuyện gia đình cái gì xảy ra gom lên đó rồi mới nói chuyện.
Chân
thì tự
bữa,
nhiên nó
bữa,
có cái giải pháp.
Thấy hay là con bí quá rồi con ngồi bẹp đó luôn. Chứ chừng ngồi đút má con ăn sao ăn lâu quá con cũng nản quá. Con mới nói hơi bây giờ má ngạt mũi má ăn được thôi má hít trên đầu giống con đi. Thở đỉnh đầu đi dỗ bà trụ đỉnh đầu trụ đó đi. Để trụ hồi nó thông lỗ mũi. Thì con cũng giật mình con nói vậy là mấy chục năm má Catholic ha, má lần chuỗi không à. Mà bây giờ má thở nó thông lỗ mũi là người ta tu biết mấy chục năm mới được. Mà má con vậy cái con ngồi con nghiệm nghĩ ủa cái này lạ thiệt.
Cái đó là từ quan bàn tay của con nó chuyển qua.
Rồi con mới nói thôi giờ như vậy là không có sai, mình cũng phải gánh nữa. Chứ không
cứ
có
làm tới
sao.
Đi làm tới đi, cái giỏ này không phải giỏ của mình. Mình ý thức như vậy, mình biết cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà không phải của mình, quyền năng của Thượng Đế. Thấy không? Còn khối thần kinh của con đem lại cái luật, luật trời đem xuống thế gian. Luật đối đãi, luật xây dựng, rất rõ ràng, luật minh triết. Có hết đó. Trong khối thần kinh đó, thì trong đó nội ba cuốn sách đó con đọc hết của con là đủ rồi, cần phải mua sách tốn tiền.
Nhưng mà có cái gì con cũng có khi quên trụ đỉnh đó thầy.
À, đừng có
nhớ lục căn lục trần nó.
Nó lộn xộn, con phải nhớ niệm Phật. Bây giờ con phải trở lại con niệm Phật, đừng nghe là người ta nói rồi thét là mất trật tự. Dùng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật trên trung tâm Bồ Đào. Rồi từ bên trên nhưng mà đầy đủ rồi thì Phật sự người ta sẽ chiếu cho mình ý thức là Nam Mô soi hồn, A Di là pháp luân, Đà Phật là thiền định. Lúc đó cái tâm con định luôn, không có bị kẹt nữa. Ha.
Dạ. Yeah. Cảm ơn thầy.
Cảm ơn sư Tâm cô. Vui rồi đó, mặt mày hồng hào đứng rõ kiến được.
Tại chứ con đọc trong cuốn sách đó, nếu là lúc mình mở năm cái luân xa mình rồi đó, mình phải có thầy. Là tại vì
có sẵn bạc mà năng có hết, đừng có lo. Con cứ hành đúng vậy tự nhiên
cái
có.
Cái bên kia mà nó áp tới đó. Mà mở như vậy là nó hút cái đó vô.
Nó không hút được. Nếu mà con biết nghe những cuốn băng tự chủ trở về thanh tịnh nắm chủ quyền
cái...
trở về thanh tịnh nắm chủ quyền là nó không hút được.
Chị con chỉ đọc cái đó chiếc phone lại cho nên mày ra mày đọc mày nghe kỹ chỗ
không,
này
cái đó đọc là tụi đó tu khác. Còn ở đây là trực tiếp lui về thanh tịnh nắm chủ quyền rồi mới biết con là dân tộc Bích Ngọc, là dân tộc của Thượng Đế chánh công, không có phải Thượng Đế ba xạo xuống nói
mà. Nhưng mà nhìn lại người ta viết á thì cái của thầy nó khác nữa kìa. Nó không có giống,
nó siêu hơn, nó trực tiếp hơn. Trực tiếp họ viết so gấp thôi.
Thấy khác dữ lắm.
Họ viết là để chiêu cái trình độ của đặc giả.
Dạ. Yeah.
Con hiểu không? Yeah. Mà con này, đây là con thực hành mà con biết cái kết quả. Con đi hơn cuốn sách đó làm sao con đọc được. Con thực hành khác rồi.
Mình
còn có đằng kia nó viết để cho quần chúng đọc thích hợp. Là những người không có thiện. nhưng mà đọc nó thích hợp.
Dạ, nó thích hợp.
À,
rồi.
Còn mình thiền rồi, mình đọc thấy ra, cái này tôi đã làm rồi, cái kia cũng làm rồi. Đọc mất công chứ có gì đâu. Mà sự thật là tôi phải làm nhiều hơn để tôi thấy, tôi đọc cái mà không có chữ. Mới thật, từ cái không chữ mà từ giây phút mà con thiền, con cảm thấy nói chuyện với một vị thiên liên hay một cái gì ở trên trời đất mà cho con cảm thức trong sự sáng suốt của con đó. Con nắm cái viết, con viết xuống, nó cũng trễ rồi. Nó trễ rồi, nó không có đúng như cái con thấy. Con hiểu chỗ đó không? À, cho nên chân kinh là vô tự chân kinh, nó nằm ngay ở chỗ đó. Hiểu liền, giải quyết liền, thăng hoa liền, đạt liền tại chỗ. Nhanh vô cùng, như chút. Chứ không có phải là đợi đâu rồi lấy cái
mà
biết, biết
cái
ra
con nói vậy thưa thầy.
Cái khóa này là khóa sơ cấp để cho các bạn biết làm sao tự chủ. Tôi phải tự chủ, tôi phải về với chính tôi cái đã, rồi tôi mới cứu độ chúng sanh. Đó, tôi phải cố gắng tu về với chính tôi, khai thác tôi, quán thông tôi, thấy rõ tội trạng của tôi, đừng có che lấp tội trạng. Tôi làm sai tôi chịu, thật thà với chính tôi. Tôi mới quán thông cái cơ cấu trời đất đã ân ban tôi. Toàn là luật, luật kinh, vô tự, không có chữ. Nhắm mắt đó mà hiểu nhiều chuyện. Cho nên khi nhiều bạn tu nửa đêm, ngồi tham thiền nửa đêm, xong rồi sắc tâm muốn làm thơ, năng viết viết thơ, toàn là những câu văn dạy mình không, toàn là những câu văn chỉ trích sự trì trệ của mình sẵn có và sự tâm tối của mình đã nuôi dưỡng. Những bài thơ đó giáo dục hành giả, chứ không phải hành giả đi giáo dục người khác. Chứ thơ ra nhiều chừng nào các bạn được học trực tiếp nhiều chừng này. Cho nên quý giá vô cùng khi các bạn tham thiền rồi các bạn thấy. Chúng ta thấy rõ bề trên không bỏ chúng ta. Không bao giờ bỏ. Cha mẹ không bỏ chúng ta. Theo dõi chúng ta. Một cử một động sai lầm cũng được báo cáo cho bề trên, rồi bề trên tiếp tục chuyển điển cho ta thực tập. Lấy gì làm bằng chứng? Trước khi các bạn vô tu vô vi, các bạn không có nghĩ rằng tôi hiểu tôi đâu, tôi tu thử coi ra sao. Nhưng ngày hôm nay các bạn càng ngày càng hiểu bạn rồi. Thế là tiền kiếp mình đã làm sai, bây giờ mình mới bị đọa trong thế gian. Mình đang ở tù, chứ đâu giải thoát đâu, chưa, đang bị kẹt trong thể xác này, đang ở tù. Bây giờ chúng ta làm sao mở những cái khuyết tâm thanh nhẹ và để chúng ta trở về với sự chân giác của chính mình. Lúc đó dũng mãnh rồi, cương quyết rồi, tôi không phải là người tại thế. Tôi chỉ biết đi, biết mở, đi mãi, mở mãi, tầm đạo là phải vô cùng, chứ không phải tầm một hai chỗ là được đâu. Cho nên các bạn càng tu càng thấy nhẹ, càng tu càng thấy vui, càng tu càng quên tuổi tác của mình. Không có nữa. Tại sao quên tuổi tác? Vì tôi là một vị tiên, một vị tiên cô giáng lâm xuống đây, bị giam hãm trong thể xác này. Bây giờ tôi xuất ra thì tôi cũng có hành động nhẹ nhàng như hồi xưa. Tôi không có gồ ghề như thể xác nữa. Tôi là một tiên đồng giáng lâm xuống thế gian. Khi mà bộ đầu các bạn mở rồi, bạn xuất ra đâu có lớn, thì đâu còn tuổi tác nữa. Tuổi tác là cái khám đó bạn. Cái khám nó hù à. Già rồi mày làm được gì, mày chỉ chết thôi. Đó nó hù. Hù để cho cái hồn thức tâm, hù để cho mình tìm những cái gì khả năng của tôi. Có thứ thì sao? Không lý vậy thôi. Mấy chục năm tôi ở đây chơi sao? Các bạn học rõ ràng, nhưng mà các bạn không gom điển thì cũng thấy trật tự đã học và đã tiến. Rồi quan trách trời đất, cầu xin trời đất vậy thôi. Tại vì thiếu học, không chịu đọc cái tâm kinh của mình. Mà các bạn tham thiền rồi, các bạn đọc lại cuốn tâm kinh vô tự, các bạn có thấy rõ ràng hành động sai trái. Tôi phát nguyện như thế này mà tôi làm như thế này là trật lắc rồi. Do đó nó mới xây dựng các bạn có sự quyết tâm. Do đó các bạn mới thấy rõ dũng trong thanh tịnh là gì. Ngồi đó an nhiên, tự tại trong thanh văn, mà tìm ra cái dũng chí để khai mở và cái đường tâm tối của chúng ta trở nên sáng suốt. Thấy rõ chưa? Cho nên các bạn thiền trong thanh tịnh đó, càng thanh tịnh thì cái chìa khóa đưa tới tay các bạn. Nắm cái chìa khóa đó, ta chỉ chút kỹ thuật là các bạn mở ra, sung sướng vô cùng. Lúc đó các bạn vui rồi, tôi không còn bị già nua nữa mà tôi lo, tôi sung sướng quá rồi. Tôi biết tôi tiền kiếp là một vị tiên, mà bây giờ tôi cũng là tiên, vì xác này là không. Một ngày nào cái xác này tôi mượn tạm cũng như cây gậy, rồi tôi sẽ trả lại. Và tôi gom những cái gì của tôi đã đắm đồ trong cái xác này để tôi chuẩn bị ra đi, là điểm mà thôi. Căn bản của các bạn là vô hình vô tướng, đâu có phải mạo diện này. Nếu là nói các bạn là cái mạo diện này, đâu có vô cùng. Bạn bỏ cơ cấu này thì bạn lấy cái thanh điển bạn ở nơi cái cơ cấu khác mới kêu bằng vô cùng. Cho nên ở thế gian có cảnh luân hồi là cái cảnh trì trệ nhất là thế gian này. Chết rồi, chịu tội rồi luân hồi làm người làm thú đủ thứ, đó là trì trệ. Còn về tiên giới thì liên tục đi lên, không còn mang xác phàm nữa, và sẽ đi mãi mãi, học mãi mãi, tiến mãi mãi, tận độ mãi mãi, cởi mở vui vẻ ở trong thanh khí hòa hợp cả càn khôn vũ trụ. Cho nên chư tiên hợp đâu đâu có chậm trễ như chúng ta. Tới gặp nhau là xong rồi. Có một chục, một trăm, một triệu người luồng điển phóng lên quy một rồi là hòa thuận, rồi nhận cái điển cái đó mà đi làm việc thôi. Còn ở thế gian cãi đi cãi lại, cãi đi cãi lại, cãi năm này tới tháng kia không có xong vụ gì hết. Không có sự phát tâm thật sự thành không có trật tự. Cho nên chúng ta tu đây là phát tâm thật sự. Tôi về với sự chân giác của tôi rồi tôi mới đóng góp với cả càn khôn vũ trụ. Vũ trụ là tôi là vũ trụ. Lấy cái gì chứng minh vũ trụ là tôi là vũ trụ? Các bạn không hít thở làm sao sống? Mà thanh khí này ở đâu? Ở ngoài rừng á. Mắt vàng nó ở ngoài rừng đưa vô, ở ngoài cửa sổ đưa vô. Nhưng mà kỳ thật nó tới đại thanh tịnh giác nó, rồi nó chuyển qua giới này tới giới kia giới nọ. Giới này hút vô rồi phóng ra, giới kia hút vô phóng ra, làm việc dây chuyền liên tục không ngừng nghỉ. Thì vũ trụ là ta phải chưa? Ta là vũ trụ. Nếu chúng ta chịu tu giữ thanh sạch thì cái vũ trụ này nó đẹp. Mà nếu chúng ta vì tư lợi ác ôn ngu muội, kiếm tiền mà ăn không hết mà cũng đâm đầu đi kiếm tiền, 10 kiếp chết đi sống lại ăn không hết cũng đi kiếm tiền, có phải ngu muội không? Mà trong cái sự kiếm tiền đó là cái sự tranh chấp giết hại, tạo khí giới, bán khí giới, giết người, đó là một cái đại tội mà không hay. Cho nên người tu không làm ở đó. Người tu có khí giới, sử dụng khí giới thật sự, và khí giới đó ban đầu trong đó khí giới tình thương và đạo đức. Vì mỗi người sẵn có tình thương và đạo đức ở trong tâm, mà chúng ta thực hiện được tình thương và đạo đức là chúng ta ban đầu trong đó mở tâm cho mọi người, và họ từ bỏ sự tâm đó tức khắc và trở về với sự thanh sạch sẵn có của chính họ. Và họ sử dụng cái quyền năng sẵn có của chính họ nữa, tươi sáng mãi mãi, tha thứ và thương yêu. Cho nên chiến sĩ của Thượng Đế phải biết tình thương và đạo đức, phải sử dụng ngay. Cái hồn phải làm điều này. Xác các bạn không quan trọng, cái hồn mà bạn là quan trọng. Nãy giờ nói chuyện với cái hồn, hồn chúng ta giao cảm, hồn chúng ta cảm thức, hồn chúng ta thấy là một. Anh em một nhà. Vũ trụ là ta là vũ trụ, là phải anh em một nhà không? Sự liên hệ không ngừng nghỉ. Chúng ta không có lý do mê chấp nữa. Chúng ta đi về trung dung tâm đạo, thăng hoa cởi mở, tay mặt cũng cứu, tay trái cũng giúp, không có bỏ một ai. Vạn linh hòa đồng mới tiến tới cảnh đời đời bất diệt. Khi mà chúng ta hiểu điển giới rồi, phát tâm làm một vị Bồ Tát, ngày mai tôi làm cỏ cho người ta đạp tôi cũng làm, không sao, vì tôi thấy tôi không có mắt. Sanh trụ quả diệt, đám cỏ nó cũng như tôi, nó cũng khoe màu và nó cũng sống trong định luật sanh trụ quả diệt rồi hồi sinh. Một thứ tâm tôi không có sự chia cắt nữa, tôi không còn vách tường tự ái tâm tối chia cắt nữa, thì tôi nhẹ bỏng lên trời dễ dãi. Còn tôi ôm cái sự trách móc không bao giờ tôi tiến. Học hết sách cũng không tiến được. Cho nên chúng ta cố gắng trở về đọc tâm kinh vô tự của chính chúng ta mới thấy giá trị quy thức là cái. Còn không biết đọc tâm kinh vô tự của chúng ta thì không bao giờ quy thức được. Quy thức là gì? Là một nhất ly thông vạn ly minh. Tôi dẫn dắt cho các bạn hiểu từ cái thể xác của bạn, cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ không giới thành tựu. Rồi từ cái có này nó sẽ biến thành không. Các bạn đã thấy hai cái lý này là không rồi đó. Rồi cái thanh điển của các bạn gom tụ đang điều khiển thể xác này, các bạn nghe hai cái thể xác này là không, các bạn quy thức rồi, trở lại trung tâm bộ đạo. Lấy cái chân tâm bất hoại đó liên hệ với càn khôn vũ trụ, lúc đó các bạn mới đi mãi mãi. Các bạn ở trong xác phàm, ngữ trong xác phàm, nhưng mà các bạn thấy có nhiệm vụ điều khiển xác phàm và giữ cho xác phàm được an ninh để hoàn tất đại nguyện của các bạn trong lúc lưu trú tại thế gian. Trước khi đi các bạn đã làm điều tốt. Một ngày các bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào, đối với cây hoa hay là đối với cẩm cỏ hay đối với sản khác, các bạn dùng từ tâm hoa độc, các bạn cũng được công đức. Cho nên tại sao cái căn nhà của người tu thiền thanh nhẹ, thấy nó vô nó thấy nó nhẹ nhàng, nó không có sâm pa, nó không có rượu chát, nó không có thịt bò, nó có chỉ ly nước lạnh mà lại thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà sâm ban những này kia kia nọ đủ thứ nhảy đầm nó thấy nó nặng thêm. Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng lắm. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn nếu chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn không sáng đi, ăn buổi sáng đi, ăn thanh điển, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chia cắt. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lũng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ nguyên động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh là chỉ xa xuống địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa vong linh và vong linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hương thượng, các bạn võn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật.
Đó, hàng ngày các bạn đang học bài, bài đó là bài gì? Kinh Vô Tự. Nếu mà các bạn thanh tịnh rồi nghiền ngẫm trong bữa ăn, các bạn cần có thể viết cả một kho sách vô tận trong nguyên lý của chiêu chua cây chắc đắng mặn nồng, khai triển diễn lực qua qua sân sân không ngừng nghỉ. Và đó là gì? Nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp. Các bạn tu vô vi mà chưa thấy cái nguyên lý của khoa học quyền bí Phật Pháp là đâm ra cạnh tranh. Nó mới chê đạo này, ghét đạo kia, ghét đạo nọ. Nhưng mà chính mình không nói. Rồi ngày nay các bạn nghe qua sự không? Sự đau khổ của bạn linh đang chung sống các bạn với các bạn, và các bạn đang gánh vác để thăng hoa là Phật hộ. Phải nuôi dưỡng phần sáng suốt mãi mãi để giải tỏa những sự ô trực trong nội tâm. và đem vạn linh đồng thăng hoa của chúng ta trong cảnh tiến hóa không ngừng nghỉ. Điều đó các bạn phải làm, kinh đó các bạn phải đọc, nhưng các bạn không đọc.
Càng tu chúng ta phải càng tiến, chứ càng tu càng lùi đâu được, không lùi. Nhưng mà nhiều bạn nói rồi tôi càng tu sao tánh tôi càng nóng, không, phải dọn cái nóng ra để cho nó đụng. Nó đụng rồi nó tan, rồi nó mở, rồi nó thích. Tôi càng tu thấy tôi càng thích đi chơi, đi nhảy đầm, đi này kia kia nọ, để cho nó đi cho hết. Nó thích rồi một ngày nào gom thành một cái triết lý ảnh hưởng tất cả. Chứ tất cả trạng thái của thế gian đều là cuốn kinh vô tự mà dẫn tiến tâm linh. Mà nếu chúng ta không biết sử dụng nó, và không biết, không chịu học nơi nó, và không thực hành nơi nó, thì chúng ta không bao giờ có ngày quan tâm mà giải nghiệp.
Tôi mới đi tới cái chỗ thanh nhẹ tự giác. Cho nên tôi bước vào vô vi là không, không, không còn ôm cái có tạm bỡ của thế gian mà tạo sự dẫm động cho chính tôi nữa. Nhiều người đấy, nghe lời theo ông rồi tôi chết đói, tôi không bán làm ăn, tôi không có tiền. Bạn thấy sự buôn bán của các bạn thiếu gì người mở tiệm. Nhưng mà cái trí thông minh của các bạn nói có một tiếng nhẹ nhẹ là người ta theo, người ta vui, người ta đến với bạn. Còn bạn nói một tiếng hằng học mà bạn trưng bày cái tiệm cho đẹp cách mấy đi nữa, mà sự ngu xuẩn tâm tối của các bạn cứ biểu lộ hàng ngày thì ai mà đến? Không ai đến căn tiệm trang hoàng thì cách mấy người ta đến chơi coi chứ không có mua, vì người ta không có thích chủ. Đó, cái xác của bạn là căn tiệm này. Mà chủ không biết làm chủ á thì cũng có ai đến đâu. Không ai thích, không ai hòa, không ai chơi, không ai hỏi. Bạn phải hiểu chỗ này. Cho nên bạn làm có một việc một tôi chỉ đây, rồi bạn sẽ thành công tất cả mọi việc. Đứng ở phương diện nào cũng nghĩ tận độ chúng sanh, bất vụ lợi thì cái của bạn ăn không hết. Bạn ham của thì của nó chạy, cho bạn không giữ nó thì nó được tự do và lai vãng với bạn. Bạn ăn bao nhiêu, ngủ bao nhiêu, ở bao nhiêu, nó đến rồi nó đi, nó đến rồi nó đi, bạn cũng xài không có hết. Bạn phải nghĩ chỗ này. Đừng ôm sự tham lam nhỏ mọn mà khổ. Cho nên nhiều người bị đau khổ, bị đánh đập, cũng như chúng ta ở Việt Nam bị hành hạ, quỳ lại dân của cho họ mà được đi. Thế đó, ngày hôm nay có chuyện làm phước cũng không. Tôi lo để cho tôi ăn sung sướng. Có chuyện phước rồi, chuyện đó để riêng, giấu đi. Không chịu làm phước, không chịu đại diện ông trời làm điều hay, không chịu. Thành ra tôi hoài tôi không tiến là vậy. Ta là tay không đến đây rồi về với tay không, có gì đâu mà sợ mất. Còn ôm chữ sợ mất đó, mặc tu không tiến. Không sợ một ai, không sợ ma quỷ, không sợ tiền của. Tiền của có thể biến thành từ mẫu đối với chúng ta khi ta cần. Mà tiền của có thể biến thành ma quỷ dẫn chúng ta đi sai được, lạc lối. Đó. Chúng ta tu tới thanh tịnh thì chúng ta thấy rằng mẫu mẹ trong ta, kim tiền là mẫu mẹ. Chúng ta sử dụng đúng chỗ. Chúng ta sử dụng trong lòng từ cần thiết của mỗi chúng sanh mới đại diện duy trì kim mẫu làm điều lành tại thương yêu mọi người. Cho nên tất cả mỗi mỗi trong cơ tạng, quần áo ăn mặc của bạn, cơ thể của bạn đều là một cuốn kinh vô tự vĩ đại, nhưng bạn thiếu thanh tịnh, không chịu trì niệm nó hàng ngày mà thôi. Hàng ngày các bạn chỉ hướng nội và biết đọc tâm kinh của các bạn thì các bạn sung sướng vô cùng, hạnh phúc vô cùng, và các bạn không bao giờ thất nghiệp và không bao giờ bị đói khổ. Nghiệp tâm các bạn tràn gian đại hải mà giải nó được là biết có giờ nào các bạn thất nghiệp đâu. Đừng cho nó bám nữa, sửa đi, tiến đi để hiểu cái tội trạng của chúng ta. Ta đã làm cho chúng ta u mê tâm tối chứ không có một người nào hết. Tất cả thế gian đều không ngoan mà chúng ta là người ngu thôi.
Khi các bạn nhận định các bạn là ngu thì các bạn mới có cơ hội học tới vô cùng. Không giờ phút nào các bạn không học. Một bước đi của các bạn, một niệm hành của các bạn, bạn cũng đang học. Đi đến ngồi nằm là bài học để dẫn tư tưởng các bạn thăng hoa, chứ không có bỏ các bạn. Khi hiểu rồi sự quan chiếu của Thượng Đế triền miên trong bạn, nếu các bạn biết tu và trì kỳ trí trở về với nguồn cội xuất hồn đánh lễ Phật, đó là kim thân bất hoại là bạn. Khi mà sáng suốt rồi là bạn là một kim thân bất hoại. Thấy rõ chưa? Ta tu trở nên một kim thân, chứ không phải trở nên con ma con quỷ. Trở nên con ma con quỷ là căn bản của tôi. Con ma con quỷ là tranh chấp và phá hoại mà thôi. Cái sự tranh chấp và phá hoại tôi là trong lúc 10 tuổi, 15 tuổi là tôi đã làm điều đó rồi. Bây giờ càng ngày càng lớn tôi không làm điều đó nữa. Tôi không có tranh chấp và không có phá hoại nữa. Tôi chỉ sửa tâm, sửa tánh để tiến hóa, nuôi dưỡng sự thanh tịnh và sáng suốt để lập hạnh. Cho nên giữa con người và người, con người dòm với nhau thấy một, mỗi người đều là một đám rừng. Mỗi người là một đám rừng, không có ngay ngắn đâu. Cho nên sơn trung hữu tịch thụ, ở trên núi có cây ngay. Nhưng mà dưới thế gian không có người ngay, nó quanh quẹo hết thảy, chia năm xía xẻ bảy, thấy mang cái xác phàm đó chia năm xẻ bảy, chấp nghĩ này chấp nghĩ kia chấp nghĩ nọ, không định. Bây giờ chúng ta hướng thượng, chúng ta mới thấy trực thụ cái càn khôn vũ trụ, trực thụ trung tâm điển quang, hướng thẳng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là một luồng điển thẳng tuốt. Một cái cây nó cao biết là bao nhiêu, giải tỏa tất cả những sự phiền muộn sai quấy, mà nó giữ cái định luật qua qua sân sân không ngừng nghỉ. Và cái trực thụ đó chúng ta mới sửa được nội tâm nội tạng quanh co của chính chúng ta. Nội tâm nội tạng bất chánh bất minh của chúng ta rất nhiều. Cho nên người tu vô vi ráng tu đi, thanh nhẹ lên, Quan Âm hộ độ chúng ta, cắt ruột gan các bạn. Cái ruột gan quanh co của quan sẽ cắt đứt và bỏ, không còn sai nữa. Chỉ sử dụng một luồng thanh điển hào quang sáng suốt của bạn mà thôi. Còn ở dưới toàn là đồ giả, cắt liền hết, không có giữ nữa. Thì lúc đó các bạn mới thấy cái dũng trong thanh tịnh. Mà làm việc cấp triệu lần hồi xưa. Hồi chi ngoan quan quan Thế Âm Bồ Tát, bây giờ ai nhắc tới Ngài thì Ngài tới rồi. Nếu mà không làm nhiều việc, không thanh nhẹ, làm sao làm được nhiều việc trong một lúc. Đầu này nhắc, đầu kia nhắc. Ngài phải chuyển biến làm việc lập tức. Nhưng mà hỏi bạn đạo vô vi đây tương lai làm được không? Một thứ mà thôi. Trung tim của bộ đầu các bạn trụ hào quang rồi, để ai nhắc bạn chuyển ngay. Không có nghi ngại gì hết, độ liền. Cái hiền người giữ vẫn tạm độ. Là chỉ phóng điển của chúng ta mà thôi. Cho nên trung tim bộ đạo các bạn giá trị lắm. Cái đạo tâm nó nằm ngay đó, chứ không phải đạo tâm nằm ở trong cái con tim mập thịt này đâu. Không có cái chỗ đó. Cho nên các bạn phải hiểu rõ, chúng ta đã nắm được cái hướng chỉ nam. Chúng ta đã có một chìa khóa. Chúng ta đã có khả năng khai triển trong tinh thần nhẫn hòa, đào ra những gì chúng ta có và sử dụng những gì chúng ta đã đạt. Thì luôn luôn chúng ta chỉ tiến mà không có lùi. Chứ bạn đừng có khinh thị cái thể xác này. Thiên liên đang đứng một bên và thèm muốn nhập vô trong cái xác để tu, để được cơ hội tu. Các bạn có xác quý lắm, phải tu, và không có nên nghe những sự phỉnh phờ bên ngoài. Rồi một ngày nào đó bạn nhập luôn, trụ luôn, và phần hồn không còn chủ quyền nữa, không có cơ hội tiến hóa. Cho đừng nói tôi hay, tôi nhập vô, tôi là Quan Âm, tôi là Thượng Đế, nhưng mà cái chủ hồn chủ nhân ông không có được quyền làm việc gì hết. Họ làm việc, họ làm công đức, họ làm công quả công trình để họ được thăng hoa càng ngày càng mạnh hơn, chứ không phải là họ nhẹ hơn đó. Nhưng mà chúng ta cũng không tiến, vì chúng ta ý lại. Chúng ta sống gần ông trời, chúng ta sống gần vị này, vị kia, vị nọ. Rồi chúng ta chỉ là tôi tớ a tỳ mà thôi. không có tiến được, không có phát triển được, không có siêu sinh được. Phải hiểu chỗ này. Cái phần sáng suốt của chúng ta bị người ta cướp giật rồi, không có tiến nổi. Cho nên cố gắng tu để thấy rõ chân lý. Chân lý là mỗi người đều có, mỗi người có cơ hội tham gia, mỗi người có cơ hội truy tầm. Cho nên các bạn này có cái pháp này, tôi mới nói cái khả năng của các bạn. Nếu các bạn không có cái pháp tu soi hồn pháp luân thiền định này, tôi không có nói. Vì nói các bạn hay sai lạc và ý lại.
Thầy, hôm nay thì con thua, còn có một câu hỏi chốt nữa. Thưa thầy, câu hỏi chốt này. Thưa thầy, pháp lý vô vi thì chỉ có ba pháp là soi hồn, rồi pháp luân và thiền định. Thế mà để thiền định hoài cũng không có đắc quả gì thì trời sau làm thế nào cho nó mạnh hơn được.
Cho nên thiền nói rằng tôi thiền định hoài tôi không đắc quả. Chính tôi chưa định, tôi rước động nhiều hơn định, thành ra tôi không có đắc quả. Kiểm soát lại thứ đó. Tôi một ngày tới tối 24 tiếng tôi lo chuyện đời không à, lo chuyện người ta không à, chuyện tôi không lo, làm sao tôi định. Nói cái chữ hòa, cái hòa tan với các nhớ. Ba giới phải đồng ứng tương thân để hòa tan với bên trên, chưa có, làm sao định. Cho nên chúng ta phải kiểm soát lại. Cái hành của chúng ta là hành cho có chừng chứ không có thực tâm hành. Khi chúng ta thực tâm hành rồi á, chúng ta bất chấp, dứt khoát, thất tình lục dục. Đó, mới đi tới chỗ định. Một thất tình lục dục cứ nung nấu hoài, làm sao định được. Cho nên các bạn thiền phải dùng nó với ý chí là vô cùng mạnh. Các bạn thấy cái bông cúc này nó cũng vô cùng mạnh, nó hột giống có chút xíu à. Mà ngày nay nó ra cái bông khoe màu với chúng sanh. Nó không mạnh sao? Nó mạnh trong thanh tịnh nó mới tiến được. Còn nó mạnh trong hậu ẩu thì làm sao nó tiến được? Nó chỉ cày đất mà thôi. Còn nó chấp nhận thanh tịnh, thăng hoa, trật tự, nó tiến tới thành cái bông. Còn nó nắm nảy làm sao nó tiến được? Cho nên những bạn nào nói tôi thiền hoài mà tại sao tôi không định được là kiểm soát lại hành động của chính mình. Thấy chưa? Hành động của mình còn động nhiều quá, còn nóng nảy, còn tham dục. Chưa thật tình buông bỏ. Các bạn ai cũng muốn gì trời mà ôm cái này, ôm cái tánh trường. Ôm cái phàm trần cũng như ôm cục vàng mà nói, ông Phật tới độ con nói, đợi con vô con chôn cái này rồi con mới bay. Chôn rồi mà cũng bay không được vì nhớ vàng nó để chỗ nào, chôn chỗ nào để bữa sau tôi về tôi lấy lại làm sao tôi bay được. Đó, cái lòng tham con người dãy đầy như vậy. Bỏ đi các bạn, của ông trời. Cái xác của bạn không đang ngự đây không phải là xác của bạn. Lấy cái gì, lấy bằng chứng gì nói không phải xác của bạn. Nếu xác của bạn là bạn chết rồi đó, bạn có cơ hội đem nó đi chôn. Bạn đâu có cơ hội, ai chôn ở đâu. Bạn có dám nói rằng bạn ôm cái xác này đi chôn không? Nếu xác của bạn thì bạn ôm đi chôn không? Phải của ông trời không? Đang giao dịch chúng ta của thiên tài. Người khác lo, không phải chúng ta lo. Vậy thì chúng ta lo cái gì bây giờ? Lo phần hồn để đi. Không nên lo cái xác mà để ở. Kẹt. Không thông. Cứ ôm cái xác hoài mà làm sao định được. Bỏ cái xác đi. Cái tâm chúng ta không có nghĩ tới cái xác. Nghĩ sự siêu nhiên ở bên trên. Dễ quy không dễ giải thì các bạn quy không rồi mới nhắm mắt là đi tới con gì đó, vốn của bạn ở đó. Nó không lấy gì bằng chứng mà ông nói cái vốn tôi đó. Bây giờ tôi xịt dầu thơm thì bạn hít đi, tôi xịt phân thì bạn bịt lỗ mũi rồi. Phải không? Cái vốn của các bạn là thanh nhẹ, thơm tho nhẹ nhàng. Cái vốn của bạn đâu có bạn thối tha đó, có phải cái vốn thối tha đó mà cứ ôm cái thối tha hoài mà nghe thanh nhẹ thì muốn trở về với thanh nhẹ, đừng có ôm cái cục thối tha đó hoài, chừng nào mình đi được thì của thế gian cũng thối tha chứ có làm gì được đâu. Tranh chấp giết chóc thối tha không có cái gì hết, thì nó ôm sự thanh nhẹ để đi. Muốn tu phải dứt khoát nội bộ, dứt khoát thất tình lục dục, các bạn mới cứu được bạn và cứu tất cả gia can, ông bà cha mẹ, cứu quyền thất tổ của chính mình và tăng độ chúng sanh. Còn nếu mà các bạn không biết thì các bạn bị kẹt rồi. Cho nên ngày hôm nay đã nói về điển giới, nhiều người bơm thấy lạ, điển giới là cái gì? Nếu không có điển của mắt bạn đâu có nhây được. không có điện chút nữa các bạn đâu có đi được. Cơ tạng của bạn toàn là sử dụng điện không, không điện không hoạt động được. Cái video bây giờ không có điện không có chấp được hình chúng ta đây. Thấy rõ chưa? Tất cả đang sống trong điện mà hỏi điện là gì? Điện trượt và điện thắng. Điện của ngũ hành bây giờ là sự cỏ sát của ngũ hành đó, nó cung cấp cho cái video chấp hình chúng ta được. Còn cái điện của ta là điện từ siêu nhiên, không cần gắn dây, nhưng mà nó có dây sẵn từ khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian. Cho nên một tia sáng về là hành động các bạn đi đâu ông trời biết hết, tôi ghi trên đó. Chứ đừng nói ông trời không có mặt ở đây, tôi muốn làm gì làm, để thử coi, thử. Cho nên bạn nào cứ liều mạng thử, trước khi chết 2 năm thì nó lộ tất cả những hành động xấu xa tội lỗi này hiện ra hết rồi. Đủ tất cả bệnh hoạn hành hạ và để cho các bạn chạy tâm hành động của các bạn bất chánh và đã tự sát và tự giam hãm tự hại các bạn. 2 năm trước khi chết là cái báo cáo nó viết đầy hết rồi. Cho nên tới tuổi già mới biết mình làm sai. Nhiều người tuổi trẻ nên tôi làm gì sai, tôi mạnh dạn mà tôi sợ gì, doi tôi đánh con ngã, trí tôi vô thường, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc bệnh hoạn rồi là tiêu. Một vị võ sĩ đâu đô giật trên màn ảnh thấy nó hay lắm, nhưng mà cảm rồi nó không chịu à. Thấy không, cái nghiệp thân nó mạnh lắm. Cái lực lượng đó là lực lượng kiểm soát hành động của phần hồn. Cái bệnh hoạn là kiểm soát hành động của phần hồn. Cho nên các bạn phải thức tâm và thấy rõ ông trời sát bên bạn, chứ đâu có tưởng ông bỏ bạn, ông sanh bạn ra được, ông tạo bạn được, ông biết kiểm soát bạn được, dư sức kiểm soát bạn. Chứ đừng có tưởng là ông trời ngu không kiểm soát được bạn. Chạy đi đâu? Viết sách nói hay lắm, viết văn nói dữ lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chịu chấp nhận trong cái cơ thể động loạn này. Mà tự mình tu mới thức tâm, chứ không có văn chương không có thức tâm được. Thì tự mình tu, cái điều quan trọng là phải tự mình hành mới có kết quả. Rốt cuộc là chỉ đọc kinh vô tự thôi, đọc sách không chữ và nhận những cái ý không lời để tu tiến. Thấy rõ chưa? Cho nên càng ngày càng hành mới càng thấy cái quá khứ động loạn của chính mình. Còn không hành trong thanh tịnh, không bao giờ thấy rõ sự động loạn của mình. Rồi củng cố sự động loạn, sanh ra cái chuyện kia mà thù ghét lẫn nhau, rồi chém giết u ơ, chứ đâu có ai chết được. Căn nào quả nấy, rồi phần nào tiến theo trình độ nấy, phần hồn là bất diệt. Mà chính nó diệt nó hại nó, thì nó phải chịu đựng. Thay vì một năm, nhưng mà tới 7 ức niên nó mới được đi lên trời. Mà thay vì nó hướng thiện toàn thiện một năm thì nó được rồi. Nhưng mà nó không toàn thiện thì nó nghĩa là 7 ức niên nó cũng thấy nó lại. Nó cứ đâm đầu bị cột, bị chà đạp, bị vầy xéo, bị nhồi quả, bị xây trong cái cối xây. Thịt nó nát như tương mà nó tưởng là thành tựu, không có thành tựu, khổ tâm vô cùng.
Thầy, trong cái thức của con ấy, thì con quan niệm là cái nguyên lý hành của vô vi là luôn luôn phải trở về trong nội tâm của mình hành.
Chưa sao?
Cái này điều đó đúng hay là
đúng?
Để làm bất cứ mọi cái vấn đề gì đưa ra là mình phải đem vô trong tâm mình hành.
Mình phải ví họ là mình mới cải tiến được tâm linh của mình. Như ông đó, ông vua, mà vì như ông vua là tôi, và ông vua đó làm bậy quá, ông vua này không làm bậy. Mình đem những cái hình ảnh, mấy cái gương đó mình chiếu, mình rọi, mình thấy mình. Và mình sửa mình thiếu một cái đó là của duy. Thành ra nó dễ hòa đồng. Thấy cái trạng thái nào mình cũng nhìn được cái trạng thái của mình. Vì mình từ mọi trạng thái mà có, thì trạng thái nào cũng mình nó nhìn cộng cỏ mình thấy sự đau đớn của nó. Bây giờ mình sinh tư mày muốn mấy gì cho chút nữa rồi đây rồi hết nước rồi mày khô eo.
Khổ.
Thấy không? Nó cũng ở trong cái định luật khổ. Sanh trụ hoại diệt hồi sinh. Thì mình thấy mình cũng như nó. Thì mình dễ hòa đồng. Và khi mình hòa đồng nữa, cái kiến thức mình càng ngày càng rộng. Tâm thiện của mình càng ngày càng mở. Mà trong thanh nhẹ, sáng suốt. Không có bị kẹt. Chê đó là bậc vô tri. Càng ngày càng tu rồi mình nói chuyện với vách tường còn được không? Hỏi vách tường là cái gì? Trí khôn của loài người làm thành. Mà mình không biết nói chuyện với trí khôn của loài người thì mình đâu có phải loài người. Thấy cái vách tường vậy, như cái công khó của cái ông nó nhiều lắm. Từ người này tới người kia, người đó mới kiến trúc thành cái vách tường. Mà có kiến trúc, có trụ, nó mới tịnh, nó mới che chở được mọi sự việc. Cái tâm mình định thì mình mới thấy rằng dẫn dắt được vạn linh động loạn trở về với đại định của chính họ. Thì cái vách tường cũng là một cuốn kinh vô tự để cho chúng ta học và thấy đạo ngay tức khắc. Trên cửu niên diễn bến hồi xưa đó, mấy ông thầy chùa ông ngồi chỉ nhìn cái vách tường mà để ông thông cảm cái tường mà biết nguyên lý của vách tường, vách tường sanh trụ hoại diệt của vách tường. Mà ông đã ngộ đạo 9 năm ngồi chỉ ngó vách tường thôi, quán thông được cái vách tường là biết đạo ở đâu rồi.
Và bây giờ mình muốn trở về với thanh quang thì mình phải làm sao trật tự trở lại những cái sự gián tiếp đó. Mình phải quán thông những cái sự gián tiếp đó. Từ đâu đến cái duyên nào nó đến với mình? Sao bữa nay tôi ăn con gà này mà bữa mai tôi ăn cọng rau kia? Cái duyên đó mình cũng chưa có hiểu nữa. Rồi mình đi bỏ ngang, làm bướng, làm bậy, tự tạo hư cho mình. Thành ra cái óc của mình là quan trọng không? Cái máy computer bây giờ các bạn đi làm cái nghe nói computer computer mình lộn một sợi dây cái là trong đó loạn hết, không có đánh đi đâu được hết. Thì cái computer Shinahan này á, nó liên hệ với cái vũ trụ mà nó lộn một sợi dây thôi là không có, không tắt đi được cái gì, không có liên lạc được cái gì hết, hư hết, không có ổn định. Tại là cái văn minh vật chất nó đã thấy rằng cái điện não là do cái óc con người chia ra trong vật chất mà nó thể hiện. Vấn đáp rõ ràng. Rồi cái óc của mình đây mà trở về với trật tự ấy, thì mình đối với tiên Phật đâu có xa. Thấy không? Cho nên chúng ta tu này là trở lại với trật tự. Sẵn có của chúng mình. Và hòa tan với trật tự của siêu nhiên. Thành ra học cái lớp này còn khó hơn cái lớp đại học. Và đọc lại cuốn kinh gì? Cuốn kinh vô tự trong mình, trong cơ tạng, trong khối óc. Rồi mọi sự kích động và phản động ở bên ngoài cũng là cuốn kinh dẫn dạy tâm linh tiến hóa. Nó rất rõ ràng à. Khi mình hiểu được cái giá trị của thanh tịnh là mình học rất nhiều. Và mình thấy rằng mình một sinh viên của vũ trụ đang học, chứ không phải là lớn hơn ai hết. Mình đang học. Phải sao hả? Nên nhiều cái giai đoạn mà người ta chê mà mình thấy mình thấm thía, mình thấy mình sung sướng và thiên hạ chê. Thì trình độ mình nó hòa tan được thì mình mới thấy sung sướng. Mà người ta hòa tan không được thì người ta chê. Cái đó họ có quyền. Cho nên ông trời ông cho quyền ăn, quyền nói, quyền nghe, quyền ngửi, quyền đi đứng. Mọi người đều có quyền đó, mình phải tôn trọng cái quyền của họ. Và mình biết rằng cái chuyện của họ, họ làm thì họ gặt, họ hái. Không phải mình làm. Thì mình không có nuôi dưỡng sự thị phi đó dồn trong óc mình. Mà khi nếu mà nuôi dưỡng sự thị phi ấy, là biến thành trở nên trì trệ và không tiến. Cho nên các bạn tu về vô vi là cũng như bước vào lớp học của vũ trụ. Cứ việc học đi, rồi nó sẽ mở ra ngoài. Rồi lúc đó các bạn mới sợ các bạn. Mình sợ mình luôn, khi mà khám phá được mình rồi mình thấy hay vô cùng. Tinh vi vô cùng. Mình thấy mình không có đi tới đâu hết, chưa đi tới đâu, ráng học nữa, học nữa, học nữa, học mãi, học hoài. Không phải dễ gì mà trở về với sự chân giác của một vị Phật. Thì khi mình mới lệnh đem tâm ra kính phục những vị Phật đã thành công. Khi mình làm cái gì mình phải ý thức rõ trong cái hoàn cảnh đó. thì mình mới thấy cái khổ tâm và cái sự họ thành đạt bằng giá trị vô cùng, chứ không phải là đơn giản như người đời nói.
Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời, mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời. Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ chạy rầm rầm hết, rốt cuộc rồi bên trong không chịu sửa. Đó, chúng ta tu rồi để chúng ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơi các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch, giặt ra sạch chưa, ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch ra chưa. Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển của các bạn, thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, khứ trược lưu thanh, thì các bạn thanh hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tánh tập tài, cái tánh phản nghịch, cái tánh thiếu hòa ở trong đó các bạn thấy rằng ô cha, cái đó nó dư giấy quá, tôi không xài nữa và tôi nguyện dọn nó đi để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Con người sợ sệt là tại yếu, cái tâm nó hẹp. Mà nó càng ngày càng mở rộng, cứ làm pháp luân thường chuyển, nó mở ra đây rồi các bạn thấy. Sướng lắm. Nó mở ra rồi, nó hòa rồi. Thế ra hồi nào giờ mình tưởng ông trời ác, ông Phật giữ, ông thần giữ, không có ông nào giữ hết. Những ông vô côn ở thế gian này cũng không có giữ nữa. Ông càng vô côn, ông có cái chánh khí thương yêu anh em của ông nữa. Ông có lập được bè phái, ông còn cái tình thương đó. Mà chúng ta biết ông, chúng ta hòa với ông thì chúng ta có thể ảnh hưởng ông hay học nợ ông nữa. Cái chuyện hay, cái chuyện chánh khí của ông nữa. Cho nên chúng ta đối diện với nhau, bạn với bạn, học hỏi với nhau là chúng ta đang đọc cuốn sách quý của nhân gian. Mỗi người có một hành động khác nhau, không có giống nhau, nhưng mà nó có cái tính cách chánh khí của nó, mọi người đều có. Nếu nó không có chánh khí của nó đâu có nghĩ chuyện đi lấy vợ, nó nghĩ chuyện đi nuôi con, nghĩ chuyện thăm bạn bè, thấy không? Nó biết thăm bạn bè, nó biết khen một món vật của chúng sanh tạo ra là nó có cái chánh khí thương yêu ở trong đó, nhưng mà nó chưa tròn vẹn mà thôi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu là chúng ta lập lại cái tròn vẹn đó, sự sáng suốt đó, quy nhất đó, để hiểu cái giá trị tha thứ và thương yêu.
Tại sao Đức Chúa cũng nên chỉ rõ những cái cách, những cái kỹ thuật để mà cho những người tín đồ người ta có cái sự mê chấp đó, để mà đỡ bị gọi là ngần ngại khi mà theo niệm Nam Mô A Di Đà Phật?
Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Kinh Thánh nói rất rõ ràng. Nhưng mà người có nhiều khi người tự dịch sai mà thôi. Kinh Thánh không có nói sai một lời, nó khác gì vô gì hết thảy. Kinh Thánh nói rất đúng, nhưng mà nhiều khi người dịch sai để đâm ra cái chuyện gì làm bậy cũng cầu Chúa hộ cho con này cái kia nọ. Cái đó là tự gạt mình thôi. Thế Chúa phải trong cái hành động thương yêu, tha thứ, xây dựng và luôn luôn sử cái gương tịch, sử dụng cái gương tình thương và đạo đức để đối xử với nhau, để chặt cái tà giới. Cái gương tình thương đạo đức mới có khả năng chặt chém cái phần tà giới bất chánh đối với Thiên Chúa. Là Chúa đâu có tạo gương sắc đâu, Chúa tạo cái gương tình thương và đạo đức. Nhưng mà ta dịch sai, ta nói nó tới phải lấy dao chặt đầu nó. Thế đó là biết mỗi người cách nghĩa một thứ, thấy không? Tùy theo trình độ, tôi đã nói trình độ không mua không bán. Nhưng mà làm cách nào, căn nào quá nấy, nghiệp nào thì phải học cho hết có cơ hội quan thông. Chứ không phải là khi không đọc kinh mà hiểu hết. Kinh Phật cũng vậy, nhiều người ngâm ở trong cuốn kinh đó bao nhiêu năm, mấy chục năm cũng không hiểu kinh nói cái gì. Cho nên chỉ bước vào điển giới mới hiểu rõ kinh điển giải thích từ vô cùng. Nếu các bạn không nắm được luồng điển thì không có hiểu kinh điển được. Kinh điển, điển qua văn, chứ văn đâu có qua điển. Văn không có qua điển. Nếu bạn tâm trần trược, ôm thấp tình lục dục thì các bạn đọc kinh thánh, các bạn cách nghĩa theo cái chuyện gia đình không? Còn đâu phải chuyện đạo. Nếu các bạn là diệt thấp tình lục dục thì các bạn nghĩ về chuyện đạo là giải thoát. Các bạn đi lên thiên đàng, đâu có phải ở thế gian. Nhưng mà ôm cái chuyện thế gian, chuyện này đến chuyện kia, chuyện nọ, bao hết, rồi bao không được, rồi kêu Chúa lo cho mình. Mình không có Chúa đâu có được. Ta mình theo đường Chúa đi, thực hiện từ bi, cởi mở, khai triển trong sự sáng suốt. Cho nên Kinh Thánh rất có giá trị. Nếu không có giá trị, bao nhiêu chúng sanh ôm Kinh Thánh để làm gì? Nó giải thích tùy theo mọi trình độ. Trình độ này học theo lối này, trình độ kia học lối kia. 8 vạn 4 ngàn pháp môn đọc Kinh Thánh cũng đều biết được chân lý. Chứ không cần của kinh khác mà, cũng có chân lý trong đó. Tại vì người ta chưa có bình tâm, không có phương pháp để trụ cái luồng điển mà để cảm thức cái lời văn xa xưa mộc và tinh vi cỡ mở. Người ta không hiểu cái đó. Người ta cách nghĩa về cái đau, thành nó loạn. Lấy cái đạo đem sử dụng trong cái đời, nó trật lắc hết rồi. Đạo là đạo, phải phát triển trong đời có đạo. Khi mình thoát ra đời rồi, tinh vi đi về cái đạo mới được khi mình giải thoát. Cho nên Kinh Thánh không có chỉ người ta đi sai được, không có chỉ người ta thị phi hay là bày những cái chuyện ác độc để sát hại đối phương. Không có đó. Kinh Thánh là dẹp bỏ hận thù để tiến qua về phần hồn bất diệt, chứng minh rõ ràng.
Ở chân lý sanh tồn tha phương cầu thực, vẫn ôn được bài. Chân lý không bao giờ mất, không duy không thiếu mà không bao giờ mất. Ngày hôm nay phần hồn chúng ta tha phương xuống mặt đất đây kiếm ăn, nhưng mà vẫn ôn được bài, biết được cái bài tiền duyên hậu kiếp của chúng ta. Trước kia chúng ta cũng là người tu, ngày nay mới được tai ngộ, mới kêu trùng tu hoài hoài. Đệ huynh cũng phải đến ngày xa nhau chiều mến dở hay như hoài. Đệ huynh cũng phải đến ngày lúc ta có tổ thì phải có ta, sum hợp với nhau chung nhà rồi đây thì mọi người phải chia tay ra đi. Cho nên chuyện dở hay ôm ấp trong tâm, tự phê phán mình và học hỏi để tiến tới nữa, xây dựng kỳ tới còn đẹp hơn. Cùng chung sanh sống bao ngày như trong giấc mộng vui say đạo mùi, cùng chung sống một căn nhà chưa bao giờ có. Từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa có bao giờ sống 40-50 người, 76-70 người chung căn nhà, ăn chung, hưởng chung và thề nguyện chung để tiến hóa như trong giấc mộng vui say đạo mùi. Thấy rõ cái đạo mùi trong nội tâm của mọi người chứ không phải ở bên ngoài. Ở nguyện niệm rằng tôi trở về cảnh động vẫn vui vẫn hòa, rồi đây phải trở về gia can, toàn là động hết thảy, nhưng mà tâm ta còn giữ cái vui hòa mà để dẫn tiến người khác. Nằm lòng nguyên lý của cha, nhớ những lời dẫn tha thứ và thương yêu vô cùng đó, giữ phần thanh tịnh độ ta độ người, giữ phần thanh tịnh để cho tâm chúng ta an, chúng ta mới ảnh hưởng được người khác. Cho nên con đường tu học vô bờ bến của chúng sanh trên đường đi, chúng ta tiền kiếp từ ngày hôm nay chúng ta cũng được tái ngộ chân lý và nắm cái chân lý đó thực hành để đi tới, không ngừng nghỉ đó. Cho nên chúng ta biết được cái đó là giá trị, chúng ta nên nuôi dưỡng nó và ôm lấy nó để trở về nơi kích động của chúng sanh mà độ ta độ tha. Trong một lúc học được bấy nhiêu, truyền bá bấy nhiêu, rồi chúng ta sẽ tiến hóa nữa. Vừa tu vừa độ, vừa tu vừa chỉ cho những người khác, truyền những cái khả năng sẵn có của chúng ta, hiểu được bao nhiêu nói bao nhiêu, hiểu được bao nhiêu truyền lại cho họ bấy nhiêu. Không nên nói lố và không nên nói nhiều, không nên gây tai hại cho chính mình. Cho nên người tu của Pháp Lý Vô Vi phải thành thật với chính mình và thật thà, tôi tu đến đây, biết đến đây và nói đến đây mà thôi. Ngoài cái đó tôi chưa biết, không biết chừng bạn tu rồi bạn sẽ giỏi hơn, rồi sẽ độ tôi. Là chúng ta là một học giả tại trần gian, chứ không phải chúng ta là thầy của chúng sanh. Thầy của bản thể mà lo chưa xong mà làm sao làm thầy người ta được. Đó, chúng ta đang quản lý một cái tiểu thiên địa này mà lo chưa xong làm sao làm thầy người ta được. Cho nên chúng ta hiểu cái điều này, hiểu cái giá trị vô cùng và giữ lấy nó, sống lấy nó và đi trong trật tự an bài của trời Phật đã sắp đặt. Cho nên tình thương là vô cùng. Nên mọi người biết tình thương nhưng mà chưa sống trong tình thương, chưa hiểu, càng sống nơi tình thương các bạn càng khai thác. Khai thác bất cứ cái gì các bạn muốn khai thác, trong không mà có, đó rồi bạn sẽ đi đến. Đi đến sự vô cùng bạn học hỏi, bạn thấy tinh vi lắm, sáng suốt lắm, cường độ cho bạn. Mà chính bạn là ở trong cái nguyên cơ đó chứ không ngoài, không có xa, nó không có khó khăn. Bạn trở về thanh tịnh thì bạn sẽ có tất cả và không có bị kẹt. Cho nên chúng ta thấy rõ cái con đường cuối cùng của nhân loại, của toàn nhân loại thế giới này, cả vạn linh của thế giới này cũng phải sử dụng cái quyền tha thứ và thương yêu thì mới có nghìn năm hòa bình. Còn nếu mà chúng ta không biết tha thứ và thương yêu, chỉ bôi môi móc đầu này môi móc đầu kia là chỉ tạo động cho ta và tự hủy diệt chính mình mà thôi. Cho nên những phần hồn đó đang bị sa đọa đau khổ, chúng ta biết làm sao? Nếu chúng ta biết được cái con đạo là đường đạo là chánh thì chúng ta giữ thanh tâm để thường độ họ, để một ngày họ ngày nào họ sẽ đồng đi với chúng ta. Trì kỳ trí trong thanh tịnh, nhịn nhục nhẫn hòa, trì niệm lục tự để quán độ tất cả vạn linh trong cơ thể chúng ta, nhiên hậu mới ảnh hưởng chúng sanh. Thấy rõ con đường đi bao nhiêu năm tại thế, mấy chục năm đại thế, bây giờ chỉ có mấy ngày mà một giấc mộng vàng đã về với chúng ta và thấy rõ sự quý giá và khả năng sẵn có của chính mình, có thể làm bất cứ một cái đại sự tiểu sự nào cũng được hết nếu chúng ta thành tựu. Cho nên con đường đi rất rõ rệt để cho các bạn ôn lại cái bài xa xưa các bạn đã học đã giữ rồi, ngày nay nói sơ sơ các bạn thấm thía, chứ còn kiếp trước các bạn không học không giữ, bây giờ nói các bạn không có hiểu đầu đuôi nào đâu. Bây giờ nó thấm nhuần lần lần, nó vô trong bạn và bạn thấy rằng bạn đứng dậy đó rồi. Phần hồn của bạn phải đứng dậy thanh sạch trách nhiệm như ông trời đã và đang trách nhiệm. Luật sanh tử triền miên như ngài vẫn vấn thân vào đó để cứu độ chúng sanh. Đó, ngày hôm nay chúng ta đã ăn những cái gì của trời Phật Ấn Độ, tất cả là cái chuyện to lớn không, mà chuyện cho to lớn chúng ta không chịu làm, không hy sinh. Cho nên các bạn sẽ hy sinh nhiều. Càng hy sinh nhiều, các bạn càng thấy càng ngắn gọn hơn, tươi trẻ hơn. Và tâm hồn các bạn được thanh nhẹ hơn. Cho nên con đường đi của chúng ta là phải đi trong cái từ tốn,
chứ không phải đi trong hồn ảo.
Cho nên nhiều bạn tu tưởng rồi tôi tu cái pháp này tôi xuất hồn rồi, ai tôi cũng đánh hết. Không phải vậy, chặt hết rồi không phải đúng. Tu là sửa mình để tiến hóa trong thanh tịnh. Tu là đi sửa mình để độ tha. Tu là thanh tịnh để nhận cái hào quang sáng suốt của chính mình và thường độ ta và thường độ chúng sanh. Đó. Học qua biết bao nhiêu bài học, cuộc đời của các bạn biết cả mấy kho sách cũng chưa, mấy cái kho cũng chưa không hết sách của các bạn. Từ hành động một của các bạn đều là bài học của chúng sanh. Mà các bạn thanh tịnh rồi, các bạn đọc lại cái kinh vô tử, trong đó một cử một động của các bạn là xây dựng cho các bạn tiến mà không. Không trời không có ác ý, mà chúng sanh cũng không có ác ý, đều là giúp bạn trở về với sự chân giác bất diệt của bạn. Cho nên cuối cùng Phật chỉ tìm ra một câu lấy quan làm ông. Thế gian họ khinh ghét mình, khinh bỉ mình, xô đuổi mình, mình mới chán đời. Về đạo đâu, về nội tâm của chúng ta. Rốt cuộc không ai giúp mình phải về đâu? Về nội tâm thanh tịnh. Mà từ cái thanh tịnh đó chúng ta mới tiến qua tới vô cùng. Mới thấy là ôi trời ơi, tôi còn có những cảnh tốt đẹp vô cùng, tại sao tôi phải giữa, tôi phải tranh giành những cái chuyện vô lý hiện tại, không có giá trị gì đó với tôi. Chỉ tình yêu chẳng hạn, vợ với chồng mà tranh giành từ tắc từ ly, ghen ghét với nhau, sợ ông chồng đi lấy trai lấy gái mà sợ con vợ đi lấy trai, tranh giành từ ly từ tí một cách vô lý ngu xuẩn và không có biết được cái luật trời nó đã mang. Khi nó nhập xác là đã chịu luật trời rồi, luật trời không có tha thứ nó. Nếu nó phung phí nhiều
thì nó sẽ bệnh hoạn nhiều,
mà nó không phung phí thì nó được sống an nhiên và tiếp đến cuộc học đạo để trở về với sự chánh giác của chính nó. Cho nên chúng sanh còn sai lầm vô cùng trong cái thương ghét đó mà không hiểu bất minh, rồi đâm ra như là diễn tả cái chân lý, thành ra méo mó, không có tròn trịa. Chân lý nó không có bao giờ méo mó mà không có bao giờ mất. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta từ cấu trúc siêu nhiên mà có trong cái cơ thể từ không mà có đây, rồi từ có này nó sẽ trở về không. Các bạn thấy trong cái có không không thay đổi liền liền, nó đưa cái phần hồn của các bạn tiến hóa, cái điểm linh quan của các bạn càng ngày càng thăng hoa và cỡ mở thêm. Cho nên nhiều người đừng tưởng là cậu bé mới ra đời có chút xíu, không đâu, nó đã có nhiều kiếp tiến hóa rồi, bây giờ nó tiếp tục để học hỏi tiến hóa. Cho nên con người nhân chi sơ tánh bổn thiện là nói về cặp mắt đời, chứ nhân chi sơ tánh bổn ác, nó vẫn ác gì. thiếu ăn là nó la ông sùm, đưa tay nó vẫn cắn. Các bạn thấy không? Thì lớn lên đứa con nít nào, chúng ta hồi nhỏ đâu có ác, mà giờ lớn lên nắm cổ con gà cắt tự nhiên thì chúng ta ác không? Trong cái ác tâm đó ai cũng có hết. Mà từ học được cái ác, rồi hiểu cái ác, quán thông cái ác, chúng ta mới vượt bỏ cái ác đó, để từ chúng ta hướng thiện. Thì lúc đó chúng ta mới có cơ hội thức tâm, trở về với chân giác sẵn có của chính mình. Cho nên hôm nay các bạn học cái khóa, khóa này là khóa quy thức. Quy thức là các bạn phải nhớ rằng bao nhiêu kiếp của các bạn đã làm những gì, đã học những gì, học để tiến hóa rõ ràng. Kích động để thức tâm, kích động để thức tâm, kích động để thức tâm, mà cứ triền miên dễ học. Trôi vạt giữa biển cả, trôi vạt giữa sông, mà bị đóng không gông, đóng cùm tại trên rừng núi nữa. Bao nhiêu kiếp rồi ngày nay mới được tự do ngồi đây để nghe đạo và hướng về tiên Phật. Nguyện niệm muốn trở về cái sự chân giác của tiên Phật. Thì chúng ta quy gì? Quy thức. Hiểu được con đường đi là khả năng chúng ta tự đi mới đến, còn không đi không bao giờ đến. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đi con đường tự tu, tự tiến, tự khai tâm lấy mình, tự khai triển tâm linh của mình, mình mới có sự tiến hóa. Thì tất cả gom tụ ở trong cái tiểu thiên địa này. Mà nếu các bạn thanh tịnh quán thông rồi thì các bạn đọc tất cả những cuốn phim và xem tất cả những cuốn phim quá khứ của các bạn. Từ ly, từ tí, từ bước đi, từ hành động, nó thể hiện trong cái nguyên ý cấu trúc siêu nhiên này, nó có đầy đủ hồ sơ trong đó. Cho nên các bạn càng tu thanh tịnh, các bạn sẽ thấy cái tiền kiếp của các bạn ngay trong một kiếp này, chứ không phải là đợi lâu mới thấy. Tinh tấn tu đi, ngay trong kiếp này các bạn thấy cái quá khứ của các bạn, và các bạn tự chừa không dám nữa. Mà trước hết muốn đi tới cái đó thế nào, thì các bạn càng ngày càng tu rồi, sau 3 năm các bạn thấy cái tánh các bạn, tánh hư tịch sâu của các bạn càng ngày càng nguyền rủa bạn, thấy bạn sai lầm, không tốt, xấu với thiên hạ và xấu với bạn, phản cả trời đất. Đó. Rồi lúc đó bạn mới tháo gỡ cái bản chất đó và hy sinh nó đi, không ôm ấp nó nữa. Thì lúc đó bạn mới trở về sự chân giác và xem một bộ phim cũ của quá khứ đi. Thấy tiền kiếp mình làm còn sai lầm nữa, hơn nữa, nặng hơn nữa, mình đã thề nguyền cùng trời Phật và kiếp này mình chả làm gì. Cho nên mình thẹn. Những người thẹn đó thì tự nhiên họ xuống tóc họ đi tu. Họ không biết đạo gì hết, nhưng mà tự nhiên họ xuống tóc họ đi tu. Họ muốn tu nhưng mà không biết tu ở đâu. Họ không bí rồi xuống tóc mà để đi tu. Nói vậy thôi mà không biết tu cái gì. Đọc kinh thì không hiểu cái gì hết. Nhưng mà trong cái tâm cứ nguyện đi tu. Vì nó đã thề. Nó đã thề khi mà nó luân hồi. Nó từ địa ngục lên nó luân hồi. Nó thôi kiếp này cho con lại làm người. Con chỉ biết tu thôi. Nhưng mà nó tìm chưa ra mối. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tìm ra mối rồi, chúng ta đâu có bỏ được. Con đường chúng ta đã phát đại nguyện và truy tầm ngày nay nó có rồi. Phải tự tu, tự tiến, tự khai thác lên mình mới đúng đại nguyện sẵn có của chúng ta. Còn nếu mà không chịu tự khai thác lên mình thì đâu có đúng đại nguyện sẵn có của chính mình. Học cái chuyện ở bên ngoài chứ còn bên trong không có. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có khả năng, có tình yêu để hiểu rõ tình yêu của Thượng Đế. Chúng ta đang sống trong biển yêu thanh khí của Ngài. Và chúng ta tận hưởng cái phần này để khai thác những cái sự ô trược trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta mới tiến tới thanh nhẹ.
Liên hệ với sự thanh nhẹ của cả càn khôn vũ trụ mà sống, đó là nền tảng văn minh. Từ đây tới 2000 năm, năm 2000 trở đi chỉ dùng điện mà phát triển nhiều chuyện vô cùng tốt đẹp mà người thế gian không có thể nghĩ được, do thiền khám phá ra nhiều việc ở tương lai. Cho nên các bạn tu thiền không có thất thoát mà chỉ có lợi lộc. Là con đường chúng ta trở về gốc gác minh chánh của trời đất mà tiến hóa, không có lệ thuộc những sự mê tín đồn đãi mà không có sự thật. Chính chúng ta, trời đất, người, con người đại diện ông trời mà chưa khai sáng lên mình, chưa chịu dũng pháp để khai thác mình thì không thấy giá trị của trời đất. Cần phải thực hành. Cho nên vô vi có cơ hội thực hành, chúng ta nên thực hành. Bây giờ chúng ta không có dùng lý thuyết nói tùm lum rồi họ không làm gì được. Chỉ cho họ hành, tâm thức họ thay đổi. Các bạn tu là cuốn sách của trời được vỡ từ trang, được dỡ ra từ trang một. Đọc hiểu và tiến. Thời buổi này là phải học kinh vô tự. Chính bạn là một kho kinh vô tự. Thực hành đi rồi sẽ thấy rõ rệt. Chính chúng ta có thể về trời. Chúng ta có nhiên liệu của trời đất đầy đủ hết. Không thiếu một chút gì hết. Vì cái tham hướng ngoại mà thành. Thấy mình thiếu chứ kỳ thật mình đầy đủ. Thực hành đi rồi các bạn sẽ thấy kết quả tốt đẹp ở tương lai.
Theo ông Đạo Duy Anh thì vô vi nghĩa là không được trái với đạo lý. Nhưng theo ông Tả thì vi có nghĩa là nhỏ, rất nhỏ. Vậy tượng trưng có sự khác biệt giữa nghĩa của ngôn từ. Theo các viết chữ Nho thì dường như hai chữ vi về hình thức có khác nhau. Xin ông Tả vui lòng giải thích.
Chữ nghĩa hồi xưa nó khác. Bây giờ mình đậm đoạn quá nhiều thì mình phải hướng về không thì mới có cơ hội học hỏi và tiến hóa. Kỳ này phải lấy kinh sống mà học. Đừng có ôm ba kinh chết rồi diễn giả sai phải trọ rồi khổ cho cả đám. Không có phát triển. Bây giờ quý vị thấy rõ không? Có quả điện bay lên trời, có vệ tinh bay lên trời. Cuộc cố gắng phát triển của con người nó đi lên. Đạo cũng vậy. Đạo nó nhanh hơn nữa. Chúng ta phải đi trong tự nhiên và hồn nhiên. Tất cả đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Chứ không phải tôi ôm cuốn sách đạo đi là tôi người đạo. Tôi nói dốc trong cuốn sách mà thôi. Vì cuốn sách nó nói như vậy. Tôi theo cái người viết mà tôi nói. Thì chính tôi chưa nói là đạo là tự nhiên và hồn nhiên. Tôi phải phát ra tôi nói. Cho nên tôi từ hồi nào giờ không bao giờ đi xem sách. Để tự nó mở quệ hay làm gì nó nói được là nói. Và trong quần chúng ta cần dùng tôi thì tôi nói thẳng thắn suy thật như vậy chứ tôi có gì để bất cứ một ai. Cho nên những văn chương không áp chế tôi được. Và suy thật là suy thật, tôi phải đi về suy thật. Rốt cuộc quý vị chết được quý vị và đi tìm suy thật. Đó là cái tranh khoa. Cho nên thực hành cái pháp để nó mở tâm mở trí nó rõ ràng cho ra. Không có ý lại nơi một cái văn chương người nào. Người nào biết là cái ý của họ dọn dẹp cho nó đẹp văn chương để kiếm tiền. Mình phải hiểu. Rồi có nhiều người ta thực tâm muốn đánh gốc. Người ta biết mình coi thử người đó có hành đạo hay lượng đặt của người khác. Biết không? Cho nên đừng nói tôi hay chữ là hay chữ không. Hay chữ thích hay thức không. Thức có mở không? Thức còn chắc là cái chữ nghĩa không có giá trị. Biết là biết để đó thôi. Chứ không ai học hành. Còn mình thực hành để ảnh hưởng người khác, đó là chánh pháp. Cho nên mình cần thực hành để tiến qua. Phật là ngu, Phật đâu có khôn. Phật đâu có lường gạt người ta, Phật là ngu. Đi ngu nó mới trở về thanh tịnh. Quý vị không thanh tịnh là quý vị khôn. Nếu không thanh tịnh, lo chuyện này, lo chuyện kia, lo chuyện nhỏ, tưởng mình khôn. Không thanh tịnh, mà không lo hết thì tự nhiên ngu. Ngủ nó mới thanh tịnh nó mới sang suốt, sang suốt nó mới tự nhiên. Cho nên những người ngu muội không học chữ, dốt nát, nhưng mà nói cái gì mà đau khổ của người khác là họ giúp gì? Cái tâm họ, họ chỉ biết cái tâm thôi, họ không có biết cái chữ, họ có lại cái trong rừng dân chương. Rừng dân chương nó làm lý luận đúng chuyện đó, và không có thực hành được cái mình mong muốn. Cho nên người tu phải thực hành đứng đắn cái mình mong muốn. Để tiến qua, vì cuối cùng chúng ta phải ra đi. Không có ai vĩnh viễn ở trên mặt đất này mà tranh giành cái gì. Không tranh giành được cái gì. Từ hồi nào giờ cách mạng chính trị làm nuôi bù đâu có ai thành công đâu. Một thời gian nào được tiêu thôi. Mà tâm thức của chúng ta phát tâm cộng đồng ngồi lại với nhau. Trong cái nguyên lý phát tâm thì nó thực hiện được tình thương và đạo đức của Thượng Đế rõ ràng. Sao sẽ tốt hơn. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi ra đây tôi thực hiện phương pháp công phu và tôi cũng ảnh hưởng được số người. Thì bây giờ tôi thấy hội Á Hữu Hoa Kỳ cũng nhiều người tự động phát tâm. Thì đó sự cao quý vô cùng, không thể tìm được. Người ta có thiện, người ta không xài, người ta ân kinh cho người khác. Ta ân kinh cho người khác, người ta không ăn, người ta ăn, ta ân kinh cho người khác. Để chỉ mong người khác tìm hiểu chân lý của chính họ và tiến hóa cái thức hòa đồng của chư Phật kia. Cái đó là cái tâm. cực quý nhất là những người mà đã làm như tôi ở Việt Nam, như ông Nguyễn Xuân Liên cũng vậy, cũng là có bao nhiêu tiền cũng dành dụng dụng để ủng kinh cho người ta. Mà bị người ta chỉ cũng làm, bị người ta đầy cũng làm. Cái tâm họ muốn độ người, muốn tự mình thức tâm và ảnh hưởng người khác, thì cái chuyện này ở thế gian rất ít. Và chúng ta nếu bằng lòng như vậy thì chúng ta sẽ làm vô chủ thiết, không có đặt cái chủ thiết ngoại lai mà khống chế dân tộc, mà dân tộc phát tâm trở thành một chủ thiết vĩnh cửu và ảnh hưởng cả nhân loại. Vô chủ thiết biến thành chủ thiết mới là chân lý của Phật. Mọi người phát tâm, quý vị không có phát tâm tới đây như là cái gì? Quý vị phát tâm cũng tìm hiểu cái gì của chính tôi. Thì lúc nào mà quý vị thực hành được rồi thì quý vị thấy cái chuyện này ông Tám không làm từ nào giờ đâu có được cả. Chính là ông lo cho tâm thần lo yên ổn. Bây giờ tôi biết lo tâm thần tôi yên ổn, thấy tôi gặp ông tôi vui vậy thôi, không có gì đâu quan trọng. Tôi có đặt ông là Phật để ủng hộ, phù hộ cho tôi, không có gì đó. Ông là bạn đồng hành tại thế gian được giải thoát, và tôi sẽ hành với ông để tôi giải thoát. Chúng tôi sẽ sống trong một cảnh an tự tại của cả cả không vũ trụ, cỡ mở và không có ma nào dám lên tới hết. Mới thấy là cái chánh pháp ở chỗ đó, chính tâm của quý vị mà thôi. Quý vị có tâm, có trí à, mà không chịu vun bồi cái tâm để cái trí nó mở, nó phát triển lên thì đi tới chỗ vô cùng. Đó là biển cho lặng, minh châu mới phát. Quý vị được hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ thì quý vị cái đường biển hòa đồng với càn khôn vũ trụ, cái nước ở trong này nó mới lặng thanh tịnh yên ổn, không có tranh chấp nữa. Thì minh châu mới phát là cái chi cho bạn như này. Đằng này chúng tôi được có mô minh châu nhắm mắt nó phát ra, nó chạy chuyến chạy cái càn khôn vũ trụ, nó học tất cả chân lý của vũ trụ để nó ảnh hưởng chúng sanh.